Tiếp theo, cái bước 38, thiện tài đồng tử gặp vị dạ thần đạt nguyện tinh tấn lực, cứu hộ nhất thiết chúng sinh. Trên đường từ một vị thứ nhất tới vị 37, thiện tài đồng tử rất thăng trầm. Một cuộc đời, một con người đi vào tu tập đúng chánh pháp gặp nhiều cái thân trầm. 37 đoạn đường đi qua, thiện tài cố gắng đi vượt qua nhiều cái khó khăn, nhưng một mục tiêu duy nhất là học Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh. Mặc dầu gặp nhiều cái khó khăn thăng trầm, ngài cũng bền bỉ. Thiện tài đồng tử đã được cái trí lực năng lực để đi vào đời ứng dụng trên con đường tu Bồ Tát đạo, nhưng ngài không có tự mãn. Mặc dầu thành công đi vào Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh rồi, nhưng mà không tự mãn. Không tự mãn thì cái ngã chấp nó không có, cái tôi nó không hiện, vẫn âm thầm. Vì vậy Đức Phật nói, con người mà không mất cái tâm ban đầu sẽ thành công việc lớn. Cái tâm ban đầu khi đi vào học với các vị thiện tài cũng vẫn giữ tới ngày hôm nay. Tìm đến tham kiến dạ thần, đại nguyện tinh tấn lực, cứu độ nhất thiết chúng sanh để học đạo. Vị này đã đạt được pháp môn giáo hóa chúng sinh. Bây giờ cái pháp môn giáo hóa chúng sinh, lấy cái đó làm một cái tâm nguyện lớn của chúng ta, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Cái người tu đại thừa đúng chánh pháp luôn luôn lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Làm cách nào để đưa chánh pháp được ra cho cộng đồng, đó là điều quan trọng nhất một kiếp người tu học. Những vị này đã dạy cho thiện tài pháp môn thực hiện ở ngay nơi thế gian, những cái pháp đặc biệt ở ngay nơi thế gian để ứng dụng vào đời. Đi vào nhập thế, lúc này thiện tài đã gần như thành công, đủ trình độ, tâm lực, trí lực và pháp lực để đi hành đạo. Qua 37 đoạn đường, các con thấy ngài thiện tài học cái gì? Mà bây giờ trong kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới, Đức Phật đã viết ngài đã đủ năng lực, tâm lực, trí lực và pháp lực rồi để đi vào đời ứng dụng. 53 đoạn đường mà ngài đi hết 38 đoạn đường rồi, chỉ còn có 15 đoạn đường nữa là ứng dụng. Các con tư duy lại, cô thiện tài học cái gì, hành cái gì trong đoạn đường này mà sao ngài thành công? Đức Vân Hải Vân Thiện Trụ Tỳ Kheo có phải dạy thiện tài điều thân, điều tức và điều tâm không? Bước ra gặp ông trưởng giả Di Già và cư sĩ giải thoát, hai vị này là năm người dạy cho thiện tài con mắt và cái lỗ tai. Hai cái đó làm căn bản. Còn 33 vị nữa là thao vợt ứng dụng đủ mọi mặt, đủ mọi người. đi vào thuận cảnh và nghịch cảnh. Mà thiện tài vẫn đi tới, không có thối lui. Vậy thì cái đoạn đường của chúng ta đang đi đây, chúng ta tém dẹp cái nào rùm rà để chúng ta đi tới một cái đoạn đường. Có người muốn nhập thế, có người phải có ba cách: tâm lực, trí lực và pháp lực. Bây giờ tâm lực, mình tập yoga, thiền định bằng du già. Trí lực, mình học triết lý của Ngài Buddha. Pháp lực là mình đi vào cái ngành nghề thế gian với tâm lực và trí lực của mình sẵn có mới nhập thế được. Thiện tài đồng tử nhờ 35 vị đó giải qua hết tất cả đoạn đường của thế gian. Ngài sống vào thế gian nên Ngài đạt được tâm lực, trí lực và pháp lực. Vậy thì chúng ta ở tại đây có đủ điều kiện đó không? Có đủ điều kiện đó không? Có được thiện tài đồng tử học giống như thiện tài đồng tử không? Chúng ta phải suy nghĩ lại. Cái lộ trình tại đây có điều thân điều tức không? Có điều tâm không? Mà gặp một vị thầy có dạy ứng dụng cặp mắt không? Ứng dụng lỗ tai không? Ở đây đầy đủ hết tất cả. Năm bước đi đã làm căn bản. Rồi có dạy Bát Nhã không? Có dạy chân tâm và diệu tâm không? Ở đây dạy đủ hết tất cả. Có một mình ông già 80 tuổi dạy, các con khỏi bước ra 38 đoạn đường. Vậy thì chúng ta có học được không? Chúng ta có ứng dụng được không? Do chính mình. Đâu khó khăn gì. Xong rút lại năm bước: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Hơn 40 người tại đây đối nhân xử thế bằng chân thật tình thương, ứng dụng vào việc hàng ngày bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Như vậy có khó khăn không? Tại sao chúng ta không ứng dụng được? Tại vì chúng ta không có tập trung để tư duy lại. Thiện tài đồng tử, 38 bước qua thành tựu được tâm lực, trí lực và pháp lực đi vào đời để làm sứ giả của Như Lai. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để đi đến con đường hành Bồ Tát Đạo. Mặc dù thiên tài đã đủ rồi, nhưng vẫn phải học thêm nữa, không tự đắc. Thiên tài đi học tiếp bởi Ngài chưa từng nhập thế. Nhập thế là vào đời, làm các ngành nghề thế gian. Nếu vào đời không có ngành nghề, chỉ nói suông thì không ai nghe cả. Bởi vậy, các vị ở trong chùa không giảng được cái nhập thế vì họ không có sự trải nghiệm của cái bản thân chính mình. Không có. Mà đạo Phật là đạo ứng dụng, mà mình không có trải nghiệm làm sao mình giảng được, làm sao mình dạy người được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang bát đi sinh ăn 49 năm mới có sự trải nghiệm. Xong ra chợ ngủ 18 năm trồng cây lan, nhập thế 35 năm. Mới có trải nghiệm chứ. Tình đời nóng lạnh mà. Mới học được chứ. Nếu mình không vào đời có ngành nghề thế gian mà ứng dụng thì không ai nghe mình cả. Bởi vậy, chúng ta nhập thế là phải thành tựu cái ngũ minh. Ngũ minh là doanh nghiệp, khoa học, thương mại, y dược, ngành nghề thế gian. Chọn một ngành nghề thế gian nào làm nền tảng để đi vào, kêu bằng ngũ minh. Kể cả tâm lực và trí lực mà thiếu cái ngũ minh thì cũng vô dụng. Đây, không có ứng dụng được ra là cũng vô dụng. Bởi vì viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga là cái phương tiện để cho các con ứng dụng cái kỹ năng của chính mình, sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Khi đã thành công trong thế gian thì cái bản thân có trí tuệ mới có người nghe và người kính trọng. Nói được phải làm được. Còn nói được mà làm không được, người ta đâu có nghe. Thiện tài đồng tử có tâm lực và trí lực rồi cũng phải đi học ngành nghề thế gian nữa. Các con thấy chưa? Đã có tâm lực và trí lực rồi phải ứng dụng ra bằng ngành nghề thế gian chứ. Ứng dụng bằng cái gì? Ngành nghề thế gian. Mà tại đây cái viện nghiên cứu đang ứng dụng bằng khoa học. Làm cái cây quốc bảo thành viên thuốc cho cộng đồng. Như vậy thì các con thấy một cái pháp giới điều thân, điều tức và điều tâm ứng dụng. Như sư ông đây dù đã tu ở dưới núi cấm, đã đạt được thần thông và diệt tận định rồi, nhưng xong không dùng mà đi học ngành nghề thế gian, đi trồng lan, bán lan, rồi viết sách trồng lan thành tựu, rồi làm cái sâm ngọc linh làm lợi ích cho cộng đồng, để hiện ra cái trí dụng giúp đời. Để ra một cái trí dụng giúp đời. Mình làm bằng hiện thực. Cái chỗ này không cần bằng cấp, mà chỗ này bằng tâm lực và trí lực ứng dụng của mình vào thế gian. Bởi vậy, cái đoạn đường 38 thiện tài đồng tử được học với các ngài là phải vào thế gian. Bước qua thứ 39 gặp Lâm Thần Diệu Đức Viên Mãn. Đến vườn Lâm Tỳ Ni ở Diêm Phù Đề, thiện tài tham kiến một vị thần diệu đức viên mãn. Từ xưa ngài đã chứng đắc Bồ Tát Phổ Nhãn Tam Muội. thấy được mười phương chư Phật, lại được pháp môn biến nhất thiết chí, thị hiện thọ sanh tự tại, nên thuộc người nhà của Như Lai thiện tài học được pháp môn, được tâm của chúng sanh khi họ tới cầu để chuẩn bị phương pháp giáo hóa họ. Mình đạt được cái tâm thanh tịnh rồi, mình mới nhìn được cái tâm của người khác. Cái này xong đã dạy các con rồi. Mình nhận được cái tâm của mình rồi, mình hiểu được cái chân tâm mình rồi, mình mới nhìn được cái tâm của người khác tới mình. Nhìn tới cái tâm của người khác thì mình mới dạy họ được. Mình không hiểu cái tâm của người làm sao mình dạy được. Mình dạy bằng lý thuyết, mình dạy bằng văn tự, thì không thể được. Mình đạt được cái tâm chính mình rồi, mình làm cái gì cũng thành công, không bị người khác lừa gạt mình được. Đó. Không bị người khác giả dối được. Người muốn nhập thế vào đời để ứng dụng cần hai yếu tố căn bản là ngũ minh, là ngành nghề thế gian mà nhìn được cái tâm của con người. Hai cái đó, khi vào thế gian phải có hai cái nhìn đó, cái ngành nghề thế gian và phải có cái nhìn được cái tâm của con người, không bị thế gian nó gạt gẫm. Nó xạo ra cái biết liền, nó không gạt được. Còn mình không có cái nhìn được cái tâm của nó gạt mình. Cái tâm nó quá ích kỷ, tâm nó quá lười biếng, tâm nó quá tật đố, tâm nó quá xảo trá, nó nhục nhã mà nó không biết, nó tưởng nó ngon lắm. Đó. Hàng tu sĩ ra đời sẽ bị lừa gạt và thất bại vì không có kinh nghiệm nhập thế, không biết ngành nghề thế gian, lại không biết cái tâm của chúng sinh, bởi tâm con người rất gian xảo. Thiện tài học được pháp nhìn được cái tâm của chúng sinh khi họ tới cầu để chuẩn bị phương pháp giáo hóa, nghĩa là biết được người khác đang kẹt ở đâu, họ cần gì mà mình phải dùng phương tiện gì để dạy họ. Phải biết tâm chúng sinh cần gì, cầu gì và dạy mới thành, không phải chỉ vì có bằng cấp là được. Ví dụ, như có một vị đạo sư gặp một vị giáo sư có đại học Harvard. Vừa nhìn thấy ông ta, vị thầy đã nói hết những vấn đề đang vướng mắc của ông ta mà không cần ông này nói. Điều ấy làm ông ta phải bất ngờ, tâm phục khẩu phục, cảm thấy vô cùng may mắn vì được gặp một người thầy trong một giai đoạn quan trọng cuộc đời mình đang cần thiết để học. Đó. Biết người đó đang kẹt cái gì, biết người đó đang cần cái gì. Từ bên Mỹ qua Việt Nam để đi tìm, dạy cho họ, giải thích cho họ, chỉ cho họ sử dụng trong 3 tiếng đồng hồ. họ đứng lên họ khóc, họ cảm xúc họ khóc. Đó là tâm mình nhìn được tâm người đang cần gì kẹt gì. Người nước ngoài nói tiếng nước ngoài làm sao mình nghe được danh từ, nhưng mình có cái tâm nhìn được họ. Mình giải thích cho họ biết, họ tâm phục khẩu phục mình, họ cảm phục mình. Cuộc đời của họ đi tìm một con người hiểu được cái này để dạy họ. Họ là một giáo sư, để chứng minh cái đó gọi là tâm truyền tâm, tâm mở tâm, tâm hành tâm. Đó. Như vậy, một cuộc đời của người không cách nào dạy được con người mà không biết tâm của người khác. Có hai câu: thiền sinh gạt thiền sư, vì thiền sư không biết tâm của thiền sinh. Nó ngồi cái tâm nó vọng tưởng lung tung, để nó vào định. Vì vậy, một người thầy mà không hiểu được người học trò, làm sao dạy được? Một vị thầy dùng lý luận khắp nơi để nói lên những cái lý luận, nhưng mà học trò mình 5, 6 năm, 7, 8 năm dạy không được gì hết. Dạy không được người học trò gì hết. Thử nghĩ coi, như vậy trên đường nhập thế làm đạo như thế nào? Người tu đó, người thầy đó như thế nào? Rồi đưa vô trường đại học dạy, dạy lý chứ không có sự, rốt cuộc cũng không xài được. Rốt cuộc rồi cũng vứt đi, không có sự. Lý mà không có sự làm sao hiểu được? Đã có tâm lực trí lực mà không ứng dụng được ra thì cũng vứt đi. Vì người thầy không biết tâm của người học trò, bị người học trò gạt gẫm. Đó. Mà thiện tài đồng tử phải học hết sức là kinh nghiệm của một người thầy để dạy mình. Đó là bước đường thứ 39. Tới bước đường thứ 40, tham kiến thích nữ cù ba. Bây giờ học con người, học một người tu sĩ mà người nữ, coi cái người này trình độ như thế nào mà thiện tài phải tới học. Thiện tài đến thành Ca Tỳ La tham kiến thích nữ cù bà. Tại giảng đường Bồ Tát tập hợp, Phổ Hiền pháp giới quang minh, Ngài đã chứng được quán sát nhất thiết tam muội hải thiện tài sinh học pháp môn, vượt thoát ngoài sanh tử. Vì sao? Vì Ngài đã học được cái quán sát là cái trí tuệ nhìn được tất cả thế gian và siêu thế gian, làm thế nào trụ được bậc Bồ Tát rồi, chứng được nhất thiết rồi, nhập cảnh của Phật rồi. Thích Nữ Cù Ba giảng mười pháp Đà La Ni, giống phổ trí quang minh. Đà La Ni là cái tổng trì, cái tâm, cái chân tâm của chính mình. Giống phổ trí quang minh là cái lưới sáng trí tuệ trùng khắp. Phải có cái dòng pháp Đà La Ni để phổ trì quang minh mới được. Mặc dầu có trí tuệ rồi, phải có cái dòng pháp Đà La Ni mới được. Mà Kinh Đại Nhật nói rất rõ về mặt này. Mười pháp đó là: một, nương thiện chí trước khi tinh tấn tu tập vô biên pháp của Phật Bồ Tát Địa Vẫn, nương theo một vị thầy để học tập nhất thiết chủng trí, là cái trí ứng dụng vào đời. Nhất thiết chủng trí là phải học cái trí ứng dụng vào đời. Ứng dụng vào đời bằng cái trí gì? Bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chuyển thức thành trí, chuyển cái thức thứ sáu thành diệu quang sắc trí, và chuyển cái mạt na thức thành bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó, đầu tiên là phải học pháp môn đó. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thực tình thương, phải học pháp môn đó. Cái thứ hai là đối nhân xử thế bằng chân thật và tình thương để mà đi vào đời. Đã có tâm lực trí lực rồi, phải đi vào đời bằng năm bước đó để chuyển hóa cái ngũ trược ác thế của thế gian. Cái bước thứ hai là được thắng giải quán đại, phổ trí quang minh khắp cả các cõi trong tam giới, được một vị thầy dạy dỗ và nhìn được hết tất cả quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai của tất cả chính mình. Chỉ có cái chân lý Buddha Yoga mới dạy được tâm quá khứ là gì? Là nhìn cuộc sống hiện tại biết được quá khứ. Tâm hiện tại là gì? Nhìn việc làm hiện tại biết được tương lai. Đó. Con người cần học là học cái đó. Bây giờ mình có mặt ngồi tại đây để nghe giảng, để làm khoa học cái quá khứ mình là ai, rồi hiện tại mình đang học cái gì, mình đang ứng dụng cái gì, tương lai mình về đâu, tự nó biết hết. Tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai, mình biết hết. Đó. Mình sống gian xảo, mình sống lười biếng, mình sống gạt gẫm, sống ích kỷ, tương lai sao? Tương lai phải đi ra chợ. Chứ làm cái gì bây giờ? Ai mướn mình nữa? Ai mướn mình? Ai mướn mình? Tại mình sống với cái tâm vậy, ai mướn mình nữa? đi ra chợ kiếm ăn. Đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba, cái dục lạc phải thanh tịnh. Trần cấu phiền não chuyển được cái tham, cái tâm tham đi về thanh tịnh, bỏ hẳn trần cấu phiền não. Cái tâm lười biếng, cái tâm ích kỷ, cái tâm xảo trá là phải chuyển về được thanh tịnh mới có cái hướng đi. Đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư, nhốt tất cả lại các phước trí, được một vị thầy dạy tất cả các phước trí để đi hành đạo. Phải làm sao? Phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương thì mới có được cái phước trí, mới ra đời hành Bồ Tát hạnh mới được. Cái bước thứ năm, thường nghe chánh pháp của Đức Phật, được quân tập chánh pháp, nói về cái chân tâm và diệu tâm của một người thầy dạy. Năm bước đi. Cái bước thứ sáu, tâm không rời Bồ Đề. Đối với Như Lai, đó là cái tâm quá khứ, tâm hiện tại, cái tâm tương lai hằng thanh tịnh vào được cái chân tâm. Cái tâm thứ bảy là làm tất cả hạnh Bồ Tát, học được cái tâm nhẫn nhục, cái tâm hy sinh và chân thật tình thương rồi, để tiến bước trên con đường Bồ Tát hạnh. Tới bước thứ tám, được cái chân tâm thanh tịnh hiểu được rồi, được Như Lai bổ nhiệm, được lúc một vị thầy hộ niệm để thêm hiểu biết vào đời. Cái thứ chín, một cái nguyện điều thanh tịnh, tâm mong cầu luôn thanh tịnh để giúp đỡ cho cộng đồng. Thứ mười, dùng trí lực này dứt tất cả ngũ trược ác thế. Mười bước này mới thoát khỏi được cái ngũ trược ác thế. Đạt được mười bước này là đã vào nơi cái pháp địa của Bồ Tát hạnh, tới quả vị diệu giác và đẳng giác. Muốn có một trí tuệ phải nương theo một vị thầy. Xưa kia 1200 năm, một vị tỳ kheo đã nương ngài Buddha tới lúc nhập niết bàn. Vậy chúng ta phải cần nương một vị thầy giúp đỡ, nhắc nhở mình từng niệm một, từng ý xấu xa, từng tật xấu nó lồi ra để dạy cho chúng ta mới được.